Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho các cơ quan thông tấn báo chí.
Triển lãm ảnh Mùa vàng Bản Sa và Nét đẹp Thái Nguyên.
1.884 mẫu xét nghiệm liên quan đến các ca bệnh, chùm ca bệnh vừa phát hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Trong mục hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên có bài viết Giao thông Thái Nguyên với sứ mệnh đi trước mở đường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đồng chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan một số nội dung cơ bản về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, dự thảo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và đề án tham luận của các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số địa phương và của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội thứ 11 và tiếp tục được xác định là khâu đột phá trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội 13 và cả giai đoạn từ 2021 tới 2030. Đồng thời đề nghị chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra việc lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Các đại biểu Quốc hội cần chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp.
Cũng trong sáng nay, trên 900 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí tại 61 điểm cầu tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tham dự hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng, do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13. Công tác xây dựng Đảng và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng có những nội dung và quy tắc mới. Bởi vậy, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ quan thông tấn báo chí. Ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trong những năm qua, đồng chí nhấn mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng đang đặt ra yêu cầu rất cao về tính chân thực, chính xác, sinh động, tạo sự quan tâm và có ảnh hưởng đến công chúng, đảm bảo đường lối quan điểm của Đảng. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cây viết sâu sắc, nhiều tác phẩm báo chí mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian một ngày, các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề với nội dung giới thiệu những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, chia sẻ kinh nghiệm bài viết về xây dựng Đảng, giới thiệu về báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm phó giám đốc. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tiếp tục nỗ lực phát huy phẩm chất, năng lực cá nhân, phấn đấu cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu hiệu quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 2 tháng 11, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Thái Nguyên 2 thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Mùa vàng bản xa và nét đẹp Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng các nghệ sĩ có tác phẩm tham gia triển lãm. Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã có nhiều năm gắn bó với vùng đất và con người Thái Nguyên. Lấy hai bối cảnh chính là cuộc sống của người dân bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ và những nét đẹp của Thái Nguyên qua hình ảnh hồ núi cốc, đồi chè, các sắc màu văn hóa tiêu biểu và đặc biệt hình ảnh Thái Nguyên trong công cuộc đổi mới, phát triển. Triển lãm là tâm huyết, tình cảm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh dành cho Thái Nguyên trong dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Triển lãm diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, sau đó được tặng cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên trưng bày tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương.
Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021.
Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng Trung Du miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ, là cái nôi của nền công nghiệp, là một trong ba trung tâm giáo dục đào tạo lớn nhất cả nước. Từ năm 2009, tỉnh Thái Nguyên đã coi phát triển cơ sở hạ tầng giao thông là bước đột phá, là tiền đề trọng yếu để Thái Nguyên thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 cũng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Những năm qua, hệ thống giao thông đã được tỉnh quan tâm kêu gọi đầu tư và đầu tư hoàn chỉnh. Đến nay, bức tranh toàn cảnh về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh đã trở nên đồng bộ, từng bước hiện đại và trở thành lợi thế để các nhà đầu tư tìm đến với Thái Nguyên. Trong dòng chảy 190 năm xây dựng và phát triển Thái Nguyên, ngành giao thông vận tải với sứ mệnh đi trước mở đường đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế xã hội. Trong mục hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài viết Giao thông Thái Nguyên với sứ mệnh đi trước mở đường. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trước đây, người dân trên địa bàn tỉnh đi đến một số xã của huyện Phú Lương và tỉnh Bắc Cạn gặp nhiều khó khăn khi phải di chuyển trong nhiều giờ đồng hồ. Khi tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới được xây dựng và hoàn thiện đã mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh. Vì vậy, người dân rất phấn khởi. Chị Đoàn Ngọc Hoa, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về lợi ích của việc thông thương tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế.
Khi mà có con đường mở ra thì nói chung là về giao thương các thứ là đường đi lối lại thuận lợi hơn, nhu cầu xe đi lại cũng rất là thuận tiện. Và nhờ có cái phương tiện đi lại thuận tiện hơn, thế chính vì thế mà các cái nông sản của người nông dân thì được sản xuất cũng như là được cái lượng tiêu thụ khá là tốt. Chính vì thế mà đẩy mạnh được cái nhu cầu phát triển kinh tế của mọi người lên rất là nhiều.
Với lợi thế cách trung tâm thủ đô Hà Nội 80 km, Thái Nguyên là điểm nút giao thông quan trọng đã và đang được đầu tư xây dựng tiếp tục phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối Thái Nguyên với các tỉnh vùng Việt Bắc và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Xác định giao thông làm khâu đột phá, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các chương trình, dự án về giao thông đồng bộ với những giải pháp tối ưu nhất trong kêu gọi nguồn lực cho hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp trọng yếu phía Nam của tỉnh với giao thông đối ngoại của tỉnh. Đó là hệ thống đường gom quốc lộ 3 mới, hệ thống đường 47m, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đường liên kết vùng. Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết sự vào cuộc của địa phương để có được những thành quả về hạ tầng giao thông.
Chúng tôi đã tập trung cao vào công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và triển khai quy hoạch một cách rất đồng bộ về hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, tranh thủ mọi cái nguồn lực để triển khai cái kết cấu hạ tầng.
Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình cho biết về kết quả công tác giải phóng mặt bằng.
Cơ bản là cái việc giải phóng mặt bằng để bà con nhân dân là tạo điều kiện hiến đất để làm đường. Thế và quan trọng là thực hiện cái việc công khai dân chủ, dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Do vậy kết quả giải phóng mặt bằng và thu hút để triển khai làm đường giao thông được kết quả rất tốt.
Đối với giao thông nông thôn, ngành giao thông vận tải đã chủ động tích cực chung tay cùng các địa phương khắc phục những khó khăn, từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới, cải tạo, cứng hóa được trên 8.000 km đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, hơn 50 cây cầu dân sinh được đầu tư theo dự án quản lý đường địa phương, LORAM, và gần 200 cầu treo dân sinh miền núi đã được hoàn thiện, giúp giao thương của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi. Hiện toàn tỉnh có gần 5.000 km đường bộ với trên 200 km quốc lộ và đường cao tốc, hơn 1.300 km đường tỉnh, đường huyện được giải nhựa. Thực tế đã chứng minh, sau khi nâng cấp xây dựng mới nhiều tuyến giao thông đã góp phần quan trọng, đưa Thái Nguyên trở thành điểm sáng của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cũng như việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thuộc top đầu các tỉnh thành Việt Nam. Ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030 thì cũng tập trung vào tuyến đường bằng chất là kết nối liên vùng. Một cái hướng nữa là hoàn thiện các cái tuyến đường trong khu công nghiệp. Và trong giai đoạn sau, hoàn thiện mạng lưới giao thông, liên kết và kết nối các trục dọc. Và đối với giao thông Thái Nguyên thì đến năm 2030, cơ bản là kết nối với 5 cái tuyến cao tốc, các cao tốc của các tỉnh bạn.
Với những đột phá về hạ tầng giao thông trong những năm qua, diện mạo của tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Đó chính là động lực để địa phương ngày càng vươn cao, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Quý thính giả vừa nghe mục hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên với bài viết Giao thông Thái Nguyên với sứ mệnh đi trước mở đường qua phản ánh của phóng viên Phan Vũ. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, sáng và đêm có mưa nhỏ vài nơi, sau tạnh ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11. Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận và quyết nghị thông qua 16 nghị quyết. Đây đều là những nội dung quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến đầu tư, mở rộng và phát triển không gian đô thị, khu công nghiệp, tạo cơ chế đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức trong thời gian một ngày, rút ngắn thời gian làm việc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao của kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa quan trọng, kịp thời thể chế hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội và các nội dung quan trọng khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được chúng tôi phản ánh đậm nét trong các chương trình thời sự.
Ngày 2 tháng 11, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nghị quyết về đầu tư một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố về các nội dung trình tại kỳ họp. Các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung danh mục đầu tư công với 7 dự án công trình cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, đường ngõ, xây dựng khu cây xanh, vườn hoa tại một số phường trên địa bàn. Chủ trương sử dụng vốn ngân sách thành phố để thực hiện giải phóng mặt bằng và thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân thành phố vừa ban hành.
Các đơn vị viễn thông tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để mạnh triển khai hạ tầng 5G trên địa bàn tỉnh là chỉ đạo của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tại hội nghị kế hoạch triển khai hạ tầng 5G trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng nay mùng 3 tháng 11. Việc triển khai hạ tầng 5G là một trong những nội dung được Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên quan tâm đẩy mạnh thực hiện thời gian qua nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số. Các đại biểu dự hội nghị đều nhận định việc đưa vào sử dụng 5G là cần thiết, bởi 5G không chỉ là một công nghệ để truyền dữ liệu ở tốc độ cao so với các thiết bị 4G mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nhiều ngành, mang lại hiệu quả kinh tế và có tác động tích cực đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, để triển khai mạng 5G trên địa bàn tỉnh sẽ gặp phải một số thách thức như về cơ sở hạ tầng cần phải nâng cấp nguồn điện, anten, cáp quang, chi phí thiết bị mạng 5G vốn cao và đòi hỏi triển khai số lượng trạm lớn. Các đơn vị cũng đã báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai thực hiện hạ tầng 5G. Đối với Viettel sẽ đưa vào thử nghiệm phát sóng mạng 5G trong quý 4 năm 2021. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp viễn thông. Sở tiếp thu các ý kiến đóng góp để tham mưu xây dựng quy hoạch về hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo xây dựng hạ tầng chung theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như kế hoạch lộ trình chuyển đổi số của tỉnh.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp người dân di chuyển từ các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 trở về địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, ngày 1 tháng 11 năm 2021, tại thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện ổ dịch phức tạp liên quan đến nhiều người, trong đó có nhiều trường hợp là học sinh trong các cơ sở giáo dục và công nhân trong khu công nghiệp. Thực hiện thông báo số 829 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy để tăng cường kiểm soát ngăn chặn hiệu quả, không để dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn hỏa tốc số 5373 về việc tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động và người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Khai báo y tế trung thực, đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến, trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp. Huy động lực lượng cán bộ y tế khẩn trương truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F0, F1 và các trường hợp F2 có nguy cơ cao trên địa bàn, áp dụng ngay các biện pháp cách ly điều trị theo quy định. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát người trở về từ vùng dịch. Khuyến cáo công nhân, người lao động hạn chế di chuyển giữa các tỉnh, thành phố và từ các vùng có dịch vào doanh nghiệp. Người từ các tỉnh, thành phố phía Nam, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ, trước khi vào doanh nghiệp làm việc phải khai báo y tế và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, khả năng ứng phó, mức độ nguy cơ để điều chỉnh cấp độ dịch và quyết định các biện pháp hành chính phù hợp, thiết lập các chốt kiểm soát, tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động tập trung đông người, thay đổi hình thức học tập trực tiếp sang trực tuyến để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. Tăng cường chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp về từ các địa bàn cấp độ 3, cấp độ 4 và các tỉnh, thành phố đang có diễn biến phức tạp. Thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên tại những nơi có nguy cơ cao như bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bến xe. Kinh phí thực hiện xét nghiệm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo phân cấp quản lý. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện.
Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên ra thông báo khẩn số 8 tìm người liên quan đến 9 trường hợp nhiễm COVID-19 tại thành phố Thái Nguyên. Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ và báo cáo của các đơn vị liên quan, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thông báo những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, nhà hàng Xuân Vàng, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, từ 20 giờ. Quán tạp hóa Cô Hải, cổng chợ khu Nam khoảng 23 giờ 30. Ngày 29 tháng 10 năm 2021, quán phở của anh Dương Đình Lương, tổ 6, phường Phú Xá, khoảng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ. Quán tóc Linh Hùng, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Xe bán hàng hải sản đối diện đường vào trường trung học cơ sở Độc Lập khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ 30. Quán bia Lan Anh, tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, từ 12 giờ đến 17 giờ, từ 20 giờ đến 23 giờ 30. Chợ Dốc Hanh, hàng thịt bò, rau khoảng 17 giờ. Nhà hàng Buffet Time, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, từ 18 giờ 49 đến 21 giờ 36. Quán tạp hóa Toàn Lương, phường Phú Xá, khoảng 19 giờ 30. Quán thuốc Hà Lâm, phường Trung Thành, khoảng 19 giờ 40. Quán trà sữa nướng, gần đường tròn gang thép, khoảng 19 giờ 50. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, phân xưởng SUB, công ty Samsung Thái Nguyên, từ 7 giờ đến 15 giờ. Chợ Dốc Hanh, hàng thịt bò, rau, khoảng 11 giờ. Nhà nghỉ 888, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, khoảng từ 15 giờ đến 15 giờ 30. Quán Bia Lan Anh, tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, từ 15 giờ 20 đến 17 giờ. Quán Game Phương, Trà Chanh, GTN, đường Cang Thép, từ 14 giờ đến 17 giờ. Ngày 31 tháng 10 năm 2021, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, từ 9 giờ đến 10 giờ 30. Quán Cà Phê Min, quốc lộ 3, địa bàn thị xã Phổ Yên, từ 15 giờ đến 16 giờ. Quán tạp hóa Đèn Xanh Đỏ Gang Thép, bên phải đường hướng xuống đường tròn gang thép, khoảng 16 giờ 30. Quán Cá Hương Dũng, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, từ 16 giờ 30 đến 17 giờ. Quán điện tử Cô Phương cạnh đường tròn gang thép, từ 17 giờ 40 đến 19 giờ. Quán Ốc Ba Miền gần Honda, phường Hương Sơn, từ 19 giờ 15 đến 21 giờ. Cửa hàng quần áo Cô Toàn Lương, tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, khoảng từ 19 giờ 30 đến 20 giờ. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, chợ Dốc Hanh 8 giờ quán cháo phía đầu đường chợ, 8 giờ 15 hàng giò chả chợ Dốc Hanh gần quán bánh rán bánh chưng, 8 giờ 20 quầy hàng bán hành tỏi khô đi về phía đường phố Hương, quầy hàng bên tay phải. Phòng lấy mẫu xét nghiệm PCR khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 8 giờ đến 9 giờ. Quầy thuốc Yến Tú, chợ khu Nam phường Hương Sơn khoảng 9 giờ 10. Quán điện tử GTN 509/1 đường Cách mạng tháng 8 phường Hương Sơn thành phố Thái Nguyên từ 9 giờ 10 đến 14 giờ. Đề nghị tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn hoặc qua số điện thoại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 0967 721 212, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên 0967 821 212, CDC Thái Nguyên 0989 697 436 để được hướng dẫn và tư vấn.
Hôm nay mùng 3 tháng 11, 1884 mẫu xét nghiệm liên quan đến các ca bệnh, chùm ca bệnh vừa phát hiện vào ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 11 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có kết quả. Theo đó thì chỉ có duy nhất một mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là vợ của nam bệnh nhân ở phường Trung Thành. Ngay trong đêm ngày 2 tháng 11, trên 440 trường hợp F1 là cán bộ, giáo viên, học sinh của 3 trường học là Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Cơ sở Tích Lương và Trung học Cơ sở Phú Xá liên quan đến các ca bệnh và chùm ca bệnh trên cũng đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến về công tác này với các cấp ngành trong tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh huy động lực lượng từ các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến tỉnh hỗ trợ thành phố Thái Nguyên hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm thần tốc. Hiện nay, các cấp ngành chức năng đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm những trường hợp liên quan đến các ca bệnh, chùm ca bệnh nhằm khoanh vùng, dập dịch kịp thời.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, tính đến 18 giờ ngày hôm nay, Thái Nguyên ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên 1 ca, xã Bình Long, huyện Võ Nhai 1 ca, phường Trung Thành 1 ca, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 2 ca. Như vậy, tính từ 17 giờ ngày 2 tháng 11 đến 18 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 13 ca bệnh mới trong cộng đồng. Liên quan đến một F0 là giáo viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, trong ngày mùng 2 tháng 11 đã có 285 trường hợp F1, 230 học sinh và 55 giáo viên được đưa đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho học sinh, giáo viên tại khu cách ly một số nhu yếu phẩm cấp thiết, gồm 5.000 khẩu trang, 50 thùng mì tôm, tổng trị giá 10 triệu đồng. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trường học về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch và giám sát thường xuyên cập nhật khai báo y tế, yêu cầu cán bộ, giáo viên các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, hạn chế tối đa tiếp xúc hoặc tập trung đông người khi không cần thiết.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn báo chí. Triển lãm ảnh Mùa vàng Bản Sa và nét đẹp Thái Nguyên. 1.884 mẫu xét nghiệm liên quan đến các ca bệnh, chùm ca bệnh vừa phát hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
Năm Minh Mệnh thứ 12, ngày 4 tháng 11 năm 1831, vua Thánh Tổ đổi trấn Thái Nguyên trở thành tỉnh Thái Nguyên. Trải qua 190 năm, đến nay Thái Nguyên là đơn vị hành chính đứng thứ 25 so với cả nước về số dân, xếp thứ 15 về tổng sản phẩm trên địa bàn. GRDP đứng thứ 2 vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 6 vùng thủ đô. GRDP bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, đứng thứ nhất vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12 cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm luôn ở top cao. Đến năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, dẫn đầu trong nhóm các tỉnh miền núi phía Bắc. Thái Nguyên còn nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được các doanh nghiệp đánh giá có cơ sở hạ tầng tốt nhất trong năm 2019. Đến nay, Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của khu vực Đông Bắc hay cả vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, là trung tâm cụm công nghiệp lớn của cả nước. Kỷ niệm 190 năm, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021, trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh, thêm một lần nữa nhắc nhớ lịch sử hào hùng cùng với sự hình thành và phát triển của đất và người Thái Nguyên.